Việt Nam trong dòng thời sự.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã kết thúc hôm 28 tháng Giêng vừa qua, với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu lại ở chức vụ cũ trong một dàn lãnh đạo mới bao gồm 19 ủy viên Bộ Chính trị. Một trong những điểm được các nhà quan sát rất chú ý là sự kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ không còn ở trong ekip cầm quyền tại Hà Nội. Với một câu hỏi là quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ chuyển biến ra sao? Sở dĩ câu hỏi được đặt ra là vì theo nhận định của nhiều nhà phân tích, Thủ tướng Việt Nam được đánh giá là một người rất năng nổ trong chủ trương xích lại gần Mỹ, sẵn sàng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, trong lúc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng thường bị xem là bảo thủ, thậm chí thân Trung Quốc. Một trong những ví dụ điển hình cho đánh giá này là bài viết trên báo mạng Nhật Bản The Diplomat ngày 23 tháng Giêng vừa qua về điều được cho là Trung Quốc tìm cách tác động đến kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài này, tác giả Sean Crispin nêu bật một số phân tích cho là ông Nguyễn Tấn Dũng là người có xu hướng thiên về quan hệ chặt chẽ với Mỹ, trong lúc ông Nguyễn Phú Trọng được cho vào diện bảo thủ hơn, đồng minh với Trung Quốc về mặt ý thức hệ. Tuy nhiên, nhìn chung, các nhà quan sát đều cho rằng không thể nào nói là với việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi chính quyền, quan hệ với Mỹ sẽ gặp trở ngại, trong lúc bang giao với Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn. Hãng tin Mỹ AP ngày 29 tháng Giêng vừa qua, khi nhận xét về tác động của việc Việt Nam thay đổi một phần lãnh đạo, đã nêu ra một số câu hỏi, trong đó có những câu như sau. Các cải tổ kinh tế mà Thủ tướng Dũng đã thúc đẩy có bị dừng lại không? Liệu Việt Nam có sẽ lại khấu đầu trước Trung Quốc, quốc gia mà Thủ tướng Dũng đã có dấu hiệu kháng lại hay không? Liệu Việt Nam có sẽ xa lánh Mỹ hay không? Đối với tất cả những câu hỏi trên, hãng AP đều trả lời không. Trong một bài viết về chính trị Việt Nam cùng ngày 29 tháng Giêng, tạp chí Nhật Bản Nikkei Asian Review đã ghi nhận thay đổi trong thái độ của ông Nguyễn Phú Trọng đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ, đặc biệt từ sau vụ giàn khoan Hải Dương 981. Bài viết ghi như sau. Vào năm 2014, ông Dũng đã lên tiếng mạnh mẽ chống hành vi xâm lấn của Trung Quốc tại Biển Đông. Vào lúc ấy, ông Trọng có vẻ như ngần ngại trong việc chỉ trích Bắc Kinh, làm dấy lên quan ngại rằng ông không tin tưởng lắm vào việc xây dựng liên minh với Mỹ như một số lãnh đạo khác mong muốn, hết lời trích. Tuy nhiên sau đó, theo tác giả bài báo, ông Trọng như đã thấy là cần phải xóa bỏ định kiến của ngày càng nhiều người cho rằng ông thân Trung Quốc, và ông đã sử dụng chuyến công du Hoa Kỳ để làm điều đó. Ông đã tuyên bố ngay tại Mỹ rằng Việt Nam rất mong muốn gia nhập khối đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, bao gồm 12 nước. Khối này do Mỹ dẫn đầu. Một số nhà phân tích khác cũng ghi nhận một dấu hiệu cho thấy là về phương diện ngoại giao, chính sách của Việt Nam sẽ không thay đổi. Đó là sự kiện Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã được bầu vào Bộ Chính trị. Sự hiện diện của người đứng đầu ngành ngoại giao trong cơ chế trên nguyên tắc là bộ phận cao nhất của Việt Nam có thể là một bảo đảm cho thấy là đường lối đối ngoại của Việt Nam trước mắt sẽ không thay đổi, kể cả trong quan hệ với Mỹ. Trong bối cảnh chung như kể trên, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ, một nhà quan sát kỳ cựu về bang giao Mỹ-Việt, đã cho rằng với dàn lãnh đạo mới tại Việt Nam, quan hệ song phương Mỹ-Việt vẫn sẽ tiếp tục đà phát triển như đã thấy trong thời gian qua. Sự tăng tiến này sẽ được thấy cả trong lĩnh vực kinh tế, với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương được ký kết chính thức và phê chuẩn, ít ra là từ phía Việt Nam, lẫn trong lĩnh vực quốc phòng, chiến lược, với các hành vi lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông trong tầm nhắm chung. Sau đây, mời quý vị nghe toàn bộ bài phỏng vấn với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Dạ, kính chào ông.
Thưa giáo sư, trong lần phỏng vấn trước đây về quan hệ Mỹ-Việt năm 2016, thì giáo sư có nói rằng là một trong những cái ẩn số của quan hệ đó là kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa giáo sư, như vậy bây giờ đã có kết quả rồi đó, thì giáo sư nhận định như thế nào về triển vọng quan hệ Mỹ-Việt với cái dàn lãnh đạo mới tại Hà Nội ạ?
Tôi nghĩ rằng là vì quyền lợi chiến lược của Việt Nam đó, thì cái quan hệ Mỹ-Việt sẽ tiếp tục gia tăng cả về phương diện kinh tế lẫn về phương diện quốc phòng. Về kinh tế thì chúng ta biết là ông Trọng trong chuyến thăm ở bên Mỹ đó, thì ông đã hứa rằng là Việt Nam sẽ làm đủ mọi cách để tham gia cái hiệp ước TPP, xuyên Thái Bình Dương, đối tác xuyên Thái Bình Dương. Thế thì trong cái plenum, cái buổi họp của Trung ương Đảng lần 14 đó, thì ông mới đưa vấn đề này ra trước Trung ương Đảng và họ nhận xét rằng là có những khó khăn và những cái trở ngại và cũng có cái lợi, và họ sẵn sàng chấp nhận là có cái gọi là clear consensus, là có một cái đồng thuận rõ rệt về việc là cứ tiếp tục ký kết và phê chuẩn hiệp ước đó. Như vậy là về phương diện kinh tế là họ sẽ liên lạc tiếp tục tăng cường quan hệ với Mỹ qua để TPP. Còn về phương diện chiến lược đó, thì trong cái chuyến thăm của ông Trọng năm ngoái đó, trong khi mà ông ấy đến Tòa đại sứ Việt Nam, ông ấy nói chuyện với các nhân viên và các nhà ngoại giao Việt Nam đó, thì ông ấy tuyên bố rằng là Mỹ là địa bàn cực kỳ quan trọng của hoạt động ngoại giao Việt Nam. Vậy thì chúng ta thấy là chỉ căn cứ vào hai điều này thì chúng ta thấy là họ cũng sẽ tiếp tục đó. Và chúng ta nhớ là một trong những nhân vật mà được gọi là đề cử sẽ làm chủ tịch nước đó, là ông Trần Đại Quang ấy, thì cũng có một cuộc viếng thăm sang bên Mỹ trước khi ông Trọng sang thăm Mỹ. Tất cả những người này đều đã sang Nam Mỹ.
Dạ, thưa giáo sư, có một số dư luận sợ rằng là trong cái dàn lãnh đạo với một người như là ông Nguyễn Phú Trọng và một số người khác có xu hướng tạm gọi trong nháy nháy là bảo thủ như vậy đó. Mà bảo thủ đó thì thường có thái độ nghi kỵ Hoa Kỳ. Theo nhận định của giáo sư thì liệu cái xu thế nghi kỵ Mỹ đó có cơ hội vươn lên trong cái thời gian sắp tới đây ở Việt Nam hay không?
Cái xu thế suy nghĩ, xu thế nghi kỵ Mỹ thì lúc nào nó cũng tiềm tàng trong lòng của những nhà lãnh đạo Việt Nam. Nhưng mà nếu bảo nó tăng lên thì tôi nghĩ không có. Là bởi tất cả những người này đấy, tương đối cũng đã hiểu biết Mỹ hơn và cũng đã sang hết rồi. Bốn cái người mà sẽ có thể gọi là tú trụ Việt Nam đó, thì họ đã đều sang Mỹ trong những chuyến đi vừa qua và đã tiếp xúc nhiều với bên Mỹ, thì tôi nghĩ rằng là cái xu thế có thể tăng lên thì tôi không thấy có.
Dạ, thưa, cũng trong chiều hướng đó đó thì có nhà phân tích cho rằng là với cái việc mà ông Nguyễn Tấn Dũng rút lui đó thì đà xích lại gần Mỹ mà mọi người đều thấy trong thời gian qua đó có thể là bị chậm lại. Giáo sư nghĩ sao về cái nhận định đó?
Tôi không đồng ý với cách nhìn ấy. Vì tôi đã nói hai lý do bên trên, rồi cái nhu cầu chiến lược của Việt Nam với cái sự hiểu biết hơn của những người mà thật ra họ đã sang Mỹ thăm dò rồi, thì về phương diện kinh tế cũng như về phương diện chiến lược, tôi nghĩ rằng là cái đà tăng trưởng nó cứ tiếp tục.
Dạ, như vậy đó thì một cách cụ thể, một vấn đề thiết yếu trong cái quan hệ Việt-Mỹ là cái triển vọng hợp tác quốc phòng. Thì giáo sư nhìn thấy là trong cái thời gian sắp tới đây, triển vọng của vấn đề hợp tác quốc phòng có thể ra sao ạ?
Trong cái chính sách xoay trục của Mỹ về Á Châu đó, thì người Mỹ đã nói rõ rệt rằng là họ sẽ tiếp tục tìm cách tăng gia khả năng quốc phòng của các đồng minh và các đối tác, thì Việt Nam nằm ở trong vùng đó. Thì có nghĩa là Mỹ sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tăng khả năng phòng thủ của mình theo cái mức độ mà hai bên có thể đồng ý và cũng tùy thuộc vào sự đóng góp của Việt Nam.
Theo nhận định của giáo sư lúc nãy, thì là trên cái vấn đề mà Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đó, ngay tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14, thì Việt Nam cũng khẳng định cái vấn đề là sẽ kiên quyết thúc đẩy hồ sơ này. Thì trong cái vấn đề này giáo sư thấy nó có thể xảy ra những cái trở ngại như thế nào không? Những cái cản lực như thế nào không?
Về việc trở ngại thì đầu tiên chúng ta thấy là Trung ương 14 họ có cái đồng thuận là sẽ ký kết và phê chuẩn hiệp ước đó. Nhưng mà ngược lại bên Mỹ thì cái hiệp ước đó mới được ký kết và chưa được phê chuẩn. Vậy thì một trong những cái mà người ta đặt vấn đề là Quốc hội sẽ có thể phê chuẩn nhanh chóng cái hiệp ước đó không? Đó là một câu hỏi. Còn ngoài ra thì cái điều chính cần hại không là trong cái vấn đề thi hành. Thì vấn đề thi hành thì không thể nói là nó sẽ hoàn toàn xuôi sẻ. Bất đồng về chi tiết thì là điều khó tránh, nhưng mà không phải là không thể giải quyết được.
Chẳng hạn như bất đồng về chi tiết?
Quyền người lao động chẳng hạn. Rồi việc có mở đủ cửa để cho có cái sự cạnh tranh công bằng giữa sự nghiệp quốc doanh và những cái sự nghiệp tư doanh, nhất là những sự đầu tư ngoại quốc hay không?
Thì cái này với cái dàn lãnh đạo mới, người ta cho rằng đó là có phần là rất coi trọng khu vực doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam, thì cái đó cũng có thể là một trở ngại nhất định, phải không thưa giáo sư?
Tôi không nghĩ như vậy, là bởi vì trước kia thì cái dàn lãnh đạo cũ thì cũng thế, cũng vẫn bảo vệ cái doanh nghiệp nhà nước. Họ chỉ những năm tháng, mấy cái tháng gần đây thì có cái chuyện là tìm cách cải tổ cái xí nghiệp quốc doanh đó. Nhưng mà sự cải tổ đó thì tôi chưa thấy đến một kết quả nào rõ rệt cả. Xí nghiệp quốc doanh và những quyền lợi quốc doanh đó nó vẫn tiếp tục chi phối cái nền kinh tế Việt Nam.
Dạ, thưa, trở lại với cái hồ sơ rất là thời sự là Biển Đông. Như vậy đó thì Mỹ trong năm 2016 này, theo nhận định của giáo sư, thì sẽ có những cái động tác mạnh mẽ hơn năm 2015 trên cái lĩnh vực Biển Đông hay không thưa giáo sư? Và liệu Việt Nam có sẽ bớt cứng rắn hơn với Trung Quốc hay không?
Về vấn đề Mỹ đó, thì là chính sách của Mỹ thì đã rõ rệt rồi. Và cái sự cố gắng của họ đến mức độ nào thì tùy thuộc vào cái sự đóng góp của các quốc gia Á Châu, trong đó có Việt Nam. Tức là các quốc gia Á Châu nào đóng góp được phần nào trong việc phòng thủ chung thì họ sẽ làm. Còn nếu mà cứ để cho Mỹ hoàn toàn thì Mỹ họ sẽ không làm. Điều quan trọng là sự đóng góp tích cực thế nào của các cái nước đó. Thế còn về phương diện Việt Nam ấy, thì cái hành động của họ sẽ tùy thuộc thái độ và hành động của Trung Quốc. Lãnh đạo mới đó, bởi vì là nhất là ông Trọng đó, là bị mang tiếng. Có hay không thì mình không biết. Ít nhất là trên các cái phương tiện truyền thanh đại chúng đó, thì chúng ta thấy là ông bị mang tiếng là thân Trung Quốc rồi. Thì cho nên cho đó đấy, cái lãnh đạo mới sẽ khó có thể chấp nhận mình có một hình ảnh và bị nhường nhịn và lệ thuộc Trung Quốc được.
Dạ, thưa, về bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì dư luận Mỹ đánh giá như thế nào? Tại vì gần đây đó, ngoài cái chuyện mà ông ấy bị coi là thân Trung Quốc, nhưng mà cái đánh giá về cái thái độ thân Trung Quốc của ông đó, thì nó cũng có phần là nhẹ bớt, và có người cho rằng là ông đã thay đổi và bớt giáo điều hơn trước. Ý kiến của giáo sư về những cái nhận xét đó như thế nào, thưa giáo sư?
Ở Mỹ thì hiện nay chưa có một cuộc điều tra dư luận về ông Trọng, cho nên tôi không thể nói được về cái chuyện đó. Còn theo ý riêng của tôi đó, thì vì cái quá trình hồ hỏi của ông Trọng đó, ông ấy đỗ tiến sĩ về bảo vệ chủ quyền, và vì vị thế chính thức của ông là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Trọng tự nhiên là phải có khuynh hướng giáo điều hơn. Tuy nhiên, khi mà ông đã tuyên bố rằng là chủ nghĩa xã hội không biết bao giờ mới xây xong được đó, thì ông ấy cũng không phải là một người mù quáng.
Dạ, và về cái quan hệ đối với Trung Quốc?
Về quan hệ trước tôi đã nói ban nãy rồi đấy, là ông ấy bị mang tiếng ấy, là thân Trung Quốc, nhường nhịn Trung Quốc, nghĩa là sợ sệt Trung Quốc. Thì cái đó, cái mang tiếng đó rất là nguy hiểm, làm cho mất uy tín của ông ấy và cũng mất uy tín của Đảng Cộng sản. Cho nên các ông sẽ, nếu mà có hành động gì của Trung Quốc nó quá trớn thì chắc chắn là ông sẽ phải đối phó. Bởi vì ông không thể nào mà chấp nhận thêm được, tức là không bị cái hình ảnh nó bị reinforce bằng những hành động nhân nhượng Trung Quốc, thần phục Trung Quốc, chuyện đó họ không thể chấp nhận được.
Dạ, xin hỏi giáo sư một câu cuối cùng như vậy đó. Thì tại cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 2 tại California, thì chuyện Việt Nam có cái dàn lãnh đạo mới đó có ảnh hưởng gì và nó có thể có những cái tác động gì hay không, thưa giáo sư?
Nó chỉ có tạo ra một cái tình trạng éo le là hiện nay thì mới có lãnh đạo của Đảng thôi. Lãnh đạo của chính phủ thì chưa có, bởi vì ba người, ông Quang, bà Ngân và ông Phúc đó, thì mới được đề nghị thôi. Quốc hội đến tháng 5 thì mới họp và tháng 7 thì mới quyết định. Thì nghĩa là từ giờ đến đó là không có cái đàn đợi chứng mới về cái phương diện chính phủ. Thế thành ra là những cái người mà đi dự đại hội đó mà đại diện cho chính phủ đó, thì chỉ dụ ông thủ tướng chẳng hạn, thì ông ấy không có cái quyền lực ngày xưa của ông nữa. quyền lực chính thức thì có, mà quyền lực thực tiễn thì không có. Đó, thì đó là cái trường hợp lâu le. Nhưng mà nó cũng là một cái cách là có thể một cơ hội để cho ông Dũng rút ra một cách đẹp, là có thể nào đó mà đảng có cái sự giám xếp nào đó để ông có thể đi sang bên Mỹ này, Sunny Land, đưa ra những lời tuyên bố hay động thái nào đặc biệt đó, để tạo ra là một cái gọi là có thể tạm gọi là thành quả ngại cho Việt Nam. Thì trước khi ông rút thì ông làm được cái chuyện đó, và nhà nước Việt Nam hay là cái đảng Việt Nam, cộng sản Việt Nam cũng cho ông làm chuyện đó để ông ra đi một cách là êm thấm.
Dạ, như vậy thì chúng ta sẽ chờ xem là có cái động thái mà gọi là hoành tráng nào hay không. Xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ.